Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 38. Xin chào chư vị đồng tu. Xin chào mọi người. Xin mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 11, hàng thứ 4. Bắt đầu xem từ câu thứ 3. Nhị thâm tính nhân quả, ninh dẫn thân mạng, chung bất tác ác. Một điều này nói ra nghe dễ dàng, mà làm thì rất khó khăn. Chỉ có người đầy đủ trí tuệ chân thật đối với chân tướng sự việc thật sự thông đạt sáng tỏ, họ mới có thể làm được. Thâm tính nhân quả không dễ dàng. Chúng ta đối với sự và lý của nhân quả quả thật hiểu rõ hơn rất nhiều với người bình thường. Hiện nay người bình thường trong xã hội rất ít nói nhân quả rồi. Người học Phật đối với nhân quả là thường hay nghe thấy, nghe quen tai rồi, biết gieo nhân thiện được quả thiện, tạo nhân ác nhất định có ác báo. Tại sao vẫn không chịu tu thiện còn muốn đi tạo ác vậy? Đây chính là tin nhân quả không sâu. Không phải tin sâu. Tin sâu là đối với đạo lý thông đạt, chân tướng sự thật hiểu rõ. Thí dụ nói một con muỗi, một con kiến. Chúng ta người học Phật thông thường, người học Phật nhiều năm, luôn luôn vẫn còn có tâm sát. Thậm chí là muỗi đến chích bạn, bạn đập một cái làm chết nó. Đây là tập khí. Biết nhân quả hay không vậy? Biết. Biết không đủ sâu. Chúng ta ở trong vô ý giết hại nó, hữu ý vô ý giết nó, tương lai quả báo không tránh khỏi. Trước đây chúng tôi đọc truyện ký của An Thế Cao. Đây là người tu hành đắc đạo chân chánh. Ông đã từng đến Trung Quốc để trả nợ mạng hai lần. Là người tu hành chứng quả. Trong đời quá khứ ngộ sát người khác, cái quả báo này vẫn phải tự chịu. Ông trả nợ mạng, ông hiểu rõ, ông biết. Nhưng mà người tổn hại ông là ngộ sát. Ông trong đời quá khứ ngộ sát người khác thế nào thì đời này cũng bị người khác ngộ sát. Nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định. Người thế gian không hề nói là sự việc phát sinh không có nhân, không có đạo lý này. quả báo nhất định có nhân, có duyên. Bồ Tát làm thị hiện ấy là nói cho chúng ta biết, nhưng mà bạn tạo tác nhất định có quả báo, quả báo nhất định phải tự mình gánh chịu. Chúng ta không ưa một người, người ta cũng không ưa chúng ta. Đây là quả báo. Chúng ta ưa thích một người, người ta cũng ưa thích chúng ta. Nhà Nho cũng nói, ái nhân giả, nhân hằng ái chi. Bạn yêu người khác, đây là bạn tu nhân. Đại chúng xã hội đều tôn kính bạn, yêu thương bạn, đây là quả báo của bạn. Bạn hận người khác, bạn chán ghét người khác, đại chúng xã hội cũng hận bạn, cũng chán ghét bạn giống như vậy. Nếu như bạn thật sự sáng tỏ cái đạo lý này, thì câu nói này có thể làm được. Thà bỏ thân mạng của mình, cũng không chịu tạo ác. Cổ đức thí dụ rất hay. Hiện nay trong xã hội có vị trí rất cao, mời bạn đi làm, mời bạn đi làm vua. Chỉ cần bạn giết một người, người này hoàn toàn không có tội. Bạn có thể giết một người là bạn có thể có được cái dương vị này. Người tin sâu nhân quả không làm. Bảo ta giết một chúng sanh vô tội, được cái lợi ích như thế nào, họ cũng không chịu làm. Người tin sâu nhân quả mới có thể làm được. Cái này cần phải lìa tà kiến mới được. Tà kiến là ngu si, người hồ đồ, không tin nhân quả. Hay nói cách khác, tin nhân quả, tin không được sâu, vẫn là người hồ đồ, không thể xem là người sáng tỏ. Người sáng tỏ đâu chịu làm loại việc khờ dại này. Phải biết rằng mũi kiến cũng là một mạng sống. Tại sao nó lại đi làm mũi, làm kiến vậy? Quá khứ khi nó làm người, ác nghiệp tạo quá nhiều rồi, đọa vào trong đường này. Tội báo của nó khi báo hết rồi, nó cũng sẽ chuyển thành thân người. Bản thân chúng ta tội nghiệp tạo nhiều rồi, cũng sẽ biến thành kiến, biến thành mũi. Quả thật mà nói, vô lượng kiếp đến nay, ở trong lục đạo đủ dạng thân tướng chúng ta đều đã từng trải qua rồi. Hiện nay đời này được thân người, nhà Phật thường nói mê do cách ấm, nên những việc của đời quá khứ đã quên hết. Tuy quên hết, cái quên hết này là mê hoặc, nhưng chủng tử nghiệp nhân ở trong A La Gia thức vĩnh viễn không bị mất đi. Vì vậy không được nói làm rồi sau này sẽ không có chuyện gì.
Đây là tà kiến, là kiến giải hoàn toàn sai lầm. Từ đó cho thấy, không cần nói là ngôn ngữ, hành vi, ngay cả khởi tâm động niệm, tự mình phải chịu trách nhiệm đối với chính mình. Nhân quả đáng sợ. Lời nói này là sự thật. Ai biết vậy? Chư Phật Bồ Tát biết. Thanh văn duyên giác biết. Trong kinh ghi chép A-la-hán, nghe Phật giảng kinh, khi Phật giảng đến địa ngục, thì những vị A-la-hán này tâm vẫn còn run sợ. Nghe thấy trên thân đều xuất mồ hôi máu. Quá khứ đã từng trải qua rồi. Phật vừa nói, nghĩ lại tình trạng trước đây ở trong địa ngục. Nỗi sợ hãi vẫn hiện tiền như xưa. Chúng ta là không biết. Nếu như khi nào chúng ta thoát khỏi ngu si rồi, đoạn tham sân si rồi, các vị nên biết rằng đoạn tham sân si liền chứng quả A-la-hán. Thì những việc đời đời kiếp kiếp trong đời quá khứ đều có thể nhớ hết, đã hồi phục trí nhớ. Nghĩ đến tình trạng ở trong lục đạo trước đây, bạn cũng từng làm vua trời rồi, cũng làm súc sanh rồi, cũng làm ngạ quỷ rồi, cũng đọa địa ngục rồi. Đường nào cũng đều trải qua rồi. Chúng sanh ở trong đường nào cũng đều có quan hệ mật thiết với mình. Chúng ta ngày nay gọi là quan hệ thân thuộc. Nếu như chúng ta giết hại chúng sanh, ngược đãi chúng sanh, coi thường chúng sanh, Phật nói rất hay, là giống như đối xử với chư Phật cha mẹ của mình vậy. Chúng ta với tất cả chúng sanh, với chư Phật Như Lai, trong quá khứ vô lượng kiếp đều có quan hệ thân thuộc, làm cha con lẫn nhau. Những lời này chắc chắn không phải hoang đường, đích thực là lời chân thật. Cho nên đến thật sự không làm ác, ngay cả niệm ác cũng không sanh, thì A-la-hán mới làm được. Chúng ta phải cố gắng nỗ lực học tập. Nếu như bạn có thể làm được, bạn liền chứng quả A-la-hán. Mười nghiệp ác hoàn toàn đoạn rồi. Tam duy quy y Phật, phi dư thiên đẳng. Quy y ở chỗ này ý nghĩa chính là lấy Phật làm thầy. Chư thiên thiện thần, trí tuệ của họ cao hơn chúng ta, cũng có thể chỉ dạy cho chúng ta. Chúng ta đối với họ phải tôn kính. chư thiên thiện thần phần lớn cũng là quy y Phật, cũng đều là học trò của Phật. Chúng ta ở trong kinh điển thường hay nhìn thấy vua trời Đại Phạm, vua trời Đao Lợi thường hay thỉnh chư Phật Bồ Tát đến thiên cung để giảng kinh thuyết pháp. Cho nên chúng ta biết chư thiên thiện thần cũng là học trò của Phật. Chúng ta nhất định phải lấy Phật làm thầy. Tùy thuận theo giáo giới của Phật Đà để tu học, vậy là đúng rồi. Cõi trời tuy tốt, nhưng kiến tư phiền não chưa đoạn hết. Chỉ có thể nói phiền não của họ nhẹ hơn chúng ta, phước báo của họ lớn hơn chúng ta. Quả gì đạt được không phải cứu cánh, không phải viên mãn. Chúng ta phải tìm một vị thầy, phải tìm một vị thầy thật sự có công đức, trí tuệ viên mãn là tốt. Chúng ta chọn Phật làm thầy. Những chư thiên thiện thần này có trách chúng ta hay không? Không trách. Nếu chúng ta cho rằng trước đây tôi thờ thần, bây giờ tôi quy y Phật rồi, không thờ thần nữa, thì vị thần này nhất định rất giận, nhất định muốn kiếm chuyện với tôi. Chúng ta nghĩ như vậy là sai rồi. Không ngờ rằng nếu như vị thần đó nhìn thấy bạn quy y Phật, chọn Phật làm thầy, thần ấy rất vui mừng, vô cùng hoan hỷ tán thán. Bạn làm rất đúng, bạn không hề làm sai. Những thần này đều biến thành hộ pháp của bạn rồi. Thần thông minh hơn chúng ta, chánh trực hơn chúng ta. Nếu như vị thần này nhìn thấy bạn quy y Phật, họ còn kiếm chuyện với bạn, không hoan hỷ, còn trả thù bạn, đây không phải là chánh thần, đó là yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái sẽ hại người, chánh thần sẽ phù hộ người. Chúng ta chọn Phật làm thầy là quyết định chính xác. Nhưng đối với thiên thần khác nhất định phải tôn kính, tôn trọng, tán thán. Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường. Chúng ta đối với tất cả thiên thần, quỷ thần tôn kính, tán thán, cúng dường. Cái này nhất định phải có. Đối với quỷ thần phải có thái độ này. Chúng ta đối với những chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau là cũng cần phải lễ kính, tán thán, cúng dường. Đây là hạnh phổ hiền. Bạn muốn hỏi tại sao vậy? Phật ở trong Đại Kinh nói, tất cả chúng sanh ở trong tất cả chúng sanh có nam, có nữ. Ở trong cõi súc sanh chúng ta nói có trống, có mái. Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Đạo lý chính là chỗ này. Bạn thử xem cái tâm lượng này bao lớn. Cái tri kiến này là chánh tri chánh kiến, cho nên lưu xuất ra một cách tự nhiên. Thấy yêu thương tất cả chúng sanh còn trọng hơn so với yêu thương mạng sống của chính mình. Vì yêu thương chúng sanh, vì cứu hộ chúng sanh mà bỏ mạng sống của mình cũng không hề luyến tiếc. Mạng sống còn có thể bỏ, huống hồ là vật ngoài thân. Đâu có đạo lý nào không bỏ được. Đâu có đạo lý nào không thể cúng dường. Người khác đến tìm chúng ta, trừ khi bản thân chúng ta không có năng lực, có năng lực nhất định phải làm được. Châu Phi bên ấy, tín đồ Thiên Chúa giáo đến tìm tôi, muốn tôi tặng họ một chiếc xe hơi là một bệnh viện. Châu Phi nơi ấy rất khổ, bệnh nhân rất nhiều, cách bệnh viện rất xa, phương tiện giao thông thiếu thốn. Đến tìm tôi, đương nhiên tôi phải tặng họ. Không thể nói đó là ngoại quốc, người Châu Phi, đó là Thiên Chúa giáo, không phải Phật giáo. Tôi không có cái nhìn như vậy. Tất cả mọi chúng sanh, tôn giáo khác nhau, quốc gia khác nhau, chủng tộc khác nhau, đều là một thể. Không có năng lực thì đành phải chịu. Có cái năng lực này, nhất định hết lòng, hết sức giúp đỡ họ là nhiệm vụ. Huống hồ người ta đề xuất yêu cầu, không đề xuất chúng ta nhìn thấy, nghe thấy đều phải chủ động đi cứu giúp, đi giúp đỡ. Chúng ta đối xử với người như vậy, người ta đối với ta cũng giống như vậy. Cần phải tin sâu nhân quả mới được. Tùy thuận lời giáo huấn của Phật Đà, quy y Phật, quy y thực hiện như thế nào? Chính là trong kinh thường nói, thọ trì độc tụng vì người diễn nói. Bạn có thể làm được câu nói này là bạn đích thực quy y. Phật ở trong kinh điển chỉ dạy chúng ta tiếp nhận toàn bộ. Trì là vĩnh viễn gìn giữ, không để mất đi. Biết rõ mà cố phạm là chữ trì này không còn nữa. Trì là gìn giữ vĩnh viễn y giáo phụng hành. Đọc tụng là lợi mình lợi người. Bản thân mỗi ngày đọc tụng, ôn xưa biết nay, hằng ngày tiếp nhận lời giáo huấn của Phật Đà, mở cuốn kinh ra là giống như chư Phật ở trước mặt vậy. Nghe Phật thuyết pháp, nghe lời giáo huấn của Phật, Vì người diễn thuyết, diễn là phải làm được. Phật dạy cho chúng ta bộ kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo này, ta phải đem Thập Thiện Nghiệp Đạo làm được. Đây là diễn, làm được cho đại chúng xã hội thấy. Làm cho người ta thấy. Thuyết là vì người khác diễn thuyết. Diễn là thân giáo, thuyết là ngôn giáo. Đây chính là quy y Phật chân chánh. Nếu như chỉ là học tập ở trong kinh điển, không thể thực tiễn vào trong đời sống thường ngày của mình, cái này không có quy y. Cái này chỉ là hình thức, không có thực chất. Thực chất nhất định phải vì người diễn nói. Diễn ở trước, nói ở sau. Trước tiên phải làm được, sau khi làm được rồi mới nói. Đây là học Phật chân chánh, chân thật thực tiễn. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 11, hàng thứ 5, bắt đầu xem từ giữa, xem thứ 4. Tứ, trực tâm chánh kiến, vĩnh ly nhất thiết, kiết hung nghi vọng. Lìa tà kiến chính là trí tuệ. Đoạn này tà kiến mà Phật nói chính là si ở trong tam độc phiền não, tham sân si. Chuyển ngu si thành trí tuệ. Trí tuệ hiện tiền là tự mình có thể làm chủ được. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật có nói, nếu chuyển được cảnh thì đồng Như Lai. Mục tiêu cao nhất của tu học Phật Pháp là ở chỗ này. Sau khi trí tuệ đã mở rồi, tất cả kiết hung họa phước thế gian bạn đều hiểu rõ, bạn đều sáng tỏ, bạn không còn nghi hoặc. Có cần phải tránh hung tìm kiết hay không? Không cần thiết. Tại sao không cần thiết vậy? Bạn có thể chuyển cảnh giới, bạn có thể chuyển hung thành kiết. Chuyển họa thành phúc. Có cái năng lực này là hoàn toàn không giống như người thế gian. Người thế gian không có năng lực chuyển cảnh giới. Nguyên nhân gì vậy? Tham sân si không đoạn, cho nên bạn mới bị cảnh giới trói buộc. Tham sân si đoạn rồi, định tuệ hiện tiền. Mọi thứ vận mệnh gặp phải này, thảy đều chuyển đổi được hết. Thật sự là chuyển thập pháp giới thành nhất chân pháp giới. Đây là sự thật. Điều kiện Phật ở chỗ này nói rất rõ ràng: trực tâm, chánh kiến. Bốn chữ này chính là tâm đại bồ đề. Tâm bồ đề là chân tâm. Thế Tôn ở trong Kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ nói với chúng ta: tâm chí thành. Trực tâm chính là tâm chí thành. Bồ Tát Mã Minh ở trong Khởi Tín Luận nói trực tâm. Tâm thể của tâm Bồ Đề là trực tâm. Phật ở trong Quán Kinh nói là tâm chí thành. Từ đó cho thấy trực tâm chính là chân thành đến cực điểm. Cách nói như vậy chúng ta vẫn rất khó thể hội. Rốt cuộc chân thành là như thế nào? Chánh trực là như thế nào? Tiêu chuẩn ở chỗ nào? Tiên sinh Tăng Quốc Phiên thời Tiền Thanh ở trong Đọc Thư Bút Ký đem chữ thành đã làm một định nghĩa. Cái định nghĩa này định nghĩa rất hay, là tương đối gần với nghĩa mà Phật Pháp nói. Ông nói một niệm không sanh ấy là thành. Từ đó cho thấy có niệm là không thành. Một niệm không sanh mới gọi là thành. Chúng ta muốn hỏi vô niệm có phải là thành hay không? Vô niệm cũng không phải thành. Nếu như vô niệm là thành thì định vô tưởng, tâm Bồ Đề liền hiện tiền rồi. Phật nói cho chúng ta biết định vô tưởng sau khi tu thành thật sự là một niệm không sanh. Quả báo ở đâu vậy? Ở trời vô tưởng tứ thiền, ở trời ngoại đạo. Cho nên chỗ này chúng ta cần phải có năng lực biện biệt một niệm không sanh. Ý nghĩa của câu nói này không được hiểu sai. Một cái là một niệm, một cái là không sanh, bạn mới có thể thật sự hiểu được ý nghĩa của nó. Một niệm là không có niệm thứ hai, có niệm thứ hai là không phải một niệm. Không sanh là không sanh niệm thứ hai. Câu nói này phải lý giải nó cho thật chính xác. Họ không phải rơi vào vô niệm. Họ nói là một niệm, họ hoàn toàn không rơi vào vô niệm. Một niệm ở trong Kinh Đại Thừa Phật thường nói lặng lẽ chiếu soi, chiếu soi lặng lẽ. Nó là sống, nó không phải là chết. Định vô tưởng là chết. Định vô tưởng không phải sống. Vì vậy định vô tưởng là vô minh, không phải bồ đề. Bồ đề rốt cuộc là gì vậy? Thực ra cái sự việc này là ở ngay trước mắt chúng ta. Ngay cả nhà nho cũng nói đạo không xa người, người tự xa đạo. Có phương cách gì? Trong hội Lăng Nghiêm Phật nói, lục căn môn đầu phóng quang đồng địa, đó chính là một niệm không sanh. Lục căn môn đầu là mắt có thể thấy, tai có thể nghe, mũi có thể ngửi, lưỡi có thể nếm, thân có thể xúc, ý có thể biết. Mắt chúng ta vừa mở ra, nhìn thấy cảnh giới bên ngoài rất rõ ràng, rất minh bạch. Đây là nhất niệm. Tai nghe âm thanh ở bên ngoài rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Đây là nhất tâm. Không sanh là gì vậy? Không sanh vọng tưởng, không sanh phân biệt, không sanh chấp trước. Đây là chí thành. Định vô tưởng tuy giống như là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đều không có. Họ là cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu rõ. Cho nên đó là vô minh. Nhất định không được đem vô minh, vô tưởng định nói thành tâm chí thành. Vậy là quá đổi sai lầm rồi. Phật Bồ Tát không giống như chúng ta, tức là người ta có thể gìn giữ nhất niệm vĩnh viễn, không khởi lên niệm thứ hai, vậy là tuyệt vời. Chúng ta mỗi người đều có nhất niệm, nhưng mà cái thời gian nhất niệm đó quá ngắn ngủi, trong vòng sát na liền khởi phân biệt, khởi chấp trước, vì liền đem trí biến thành thức rồi. Nhất niệm là trí, chân trí tuệ. Niệm thứ hai khởi lên rồi, đem trí chuyển đổi thành thức. Thức chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Cho nên tu học Phật Pháp là tu cái gì? Đại Đức Tướng Tông thường nói, chuyển thức thành trí. Phân biệt giữa thức và trí là ở trong thức có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Ở trong trí không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Từ đó cho thấy, lìa vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, cái tâm đó là tâm chí thành, là trực tâm. Trí tuệ đã đến cực điểm. Khi nó không khởi tác dụng, giống như là vô tri. Trong kinh Bát Nhã nói, Bát Nhã vô tri. Vô tri chính là tâm chí thành, chính là trực tâm. Khi khởi tác dụng, không gì không biết. Vô tưởng định nó cũng vô tri. Khi nó khởi tác dụng, nó chẳng biết gì cả. Cái này không được. Khi khởi tác dụng là không gì không biết, không gì không thể. Chánh kiến chính là trực tâm khởi dụng. Nếu như dùng cách nói của nhà Nho để nói thì trực tâm chính là thành ý, chánh kiến chính là chánh tâm. Nó nói thành ý chánh tâm. Ở trong Phật Pháp nói trực tâm là tâm chân thành, chánh kiến là thâm tâm, tâm đại bi. Ở trong Quán Kinh nói tâm hồi hướng phát nguyện, đây là chánh tri chánh kiến. Thế gian tất cả kiết hung họa phước thảy đều sáng tỏ rồi. Sáng tỏ như thế nào vậy? Nghiệp nhân quả báo rất rõ ràng, một chút cũng không mê hoặc. Cho nên là vĩnh ly nhất thiết kiết hung nghi vọng. Người thế gian chúng ta, bạn thử xem hiện nay cái xã hội này, người xem phong thủy, người xem tướng, người chấm tử vi, làm ăn rất khấm khá. Những người này làm ăn tốt là chứng minh người thế gian đối với kiết hung họa phước chồng chất nghi ngờ, đều muốn biết một chút, có được một chút tin tức làm thế nào có thể tránh hung tìm kiết, đều giữ một cái tâm cầu may. Bạn có tai nạn, bạn có thể trốn tránh nổi không? Trốn tránh không khỏi, quả báo nhất định phải tự chịu. Bạn có phước, cái phước đó bạn muốn không cần, muốn bỏ đi cũng bỏ không được, phước cứ đi theo bạn. Phật không cho phép chúng ta đi làm những sự việc này. Ở trong Kinh A Nan hỏi Phật việc tốt xấu, Phật đối với gieo quẻ, xem tướng tử vi, phong thủy, hết thảy không cho phép chúng ta đi hỏi. Ngài nói đây là ý thế gian. Đệ tử học Phật có thể làm việc thế gian, không được phép làm ý thế gian. Lời này nói rõ ràng như vậy, minh bạch như vậy. Nhưng Phật thật là từ bi đến cực điểm. Chúng sanh có cái mê hoặc này, có cái căn tánh như vậy, cứ luôn muốn gieo quẻ để hỏi. Cho nên Phật cũng thuận theo tập khí của chúng sanh. Đã nói ra bộ Kinh Chim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo, đây là Phật dạy chúng ta. Đệ tử Phật nếu như đối với kiết hung có nghi hoặc thì gieo quẻ như thế nào? Cho nên chúng ta nhìn thấy bộ kinh điển này, nghĩ đến Phật thực sự là từ bi đến cực điểm. Vì những người chúng ta đây mà mở rộng cửa phương tiện. Thế nhưng phương pháp gieo quẻ đó, phần trước đều dạy bạn phải tu như thế nào, bạn mới có thể có được cảm ứng. Nếu bạn không có công phu tu học là không thể có cảm ứng. Ở Trung Quốc, chúng ta nhìn thấy có một cuốn sổ tay nhỏ, Quán Thế Âm Bồ Tát Linh Khóa. Đó cũng là sách xem bói. Phần trước, Đại sư Ấn Quang có viết một bài tựa, viết rất rõ ràng. Trước khi gieo quẻ, phải thật cung kính, phải thật thành khẩn, niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát 108 biến. Đây là cầu cảm ứng. Cái này rất có đạo lý. Tại sao vậy? Thành tắc linh. Bạn niệm Phật hiệu hơn 100 biến rồi thì tâm định tâm thành rồi. Nếu như chúng ta vĩnh đoạn tham sân si, cái tâm này là chân tâm, là trực tâm chánh kiến, tâm bồ đề của bạn liền hiện tiền. Cho nên tất cả kiết hung họa phước không cần phải đi hỏi nữa. Giờ nào cũng là giờ tốt, ngày nào cũng là ngày tốt, ở đâu cũng là chỗ tốt. Không có gì là không kiết tường. Vẫn là nguyên lý mà Phật đã nói ở trong bộ kinh này. Cảnh tùy tâm chuyển. Tâm của bạn thuần thiện không ác, thì cảnh duyên của bạn thảy đều chuyển đổi hết. Chúng ta phải biết cái đạo lý này. Xem tiếp một câu này dưới đây: ngũ thường sinh nhân thiên, bất canh ác đạo. Chúng ta nhất định phải biết ác đạo đáng sợ. Đó thật sự là vô cùng khủng khiếp. Địa ngục khổ nhất, dứt khoát không được đi. Ở trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện nói rất nhiều. Đau khổ vô lượng vô biên, bất kỳ loại nào chúng ta cũng chịu không nổi. Thế nhưng địa ngục quả thật mà nói là rất dễ dàng đọa lạc, rất khó ra khỏi. Những người nào đọa địa ngục vậy? Phật ở trong kinh nói ngũ nghịch thập ác. Mặt trái của thập thiện nghiệp đạo là thập ác nghiệp. Ở trong tội ngũ nghịch giết cha giết mẹ, giết A-la-hán, vào thời xưa nói A-la-hán tức là hiện nay chúng ta nói thầy giáo tốt. A-la-hán, Bồ-Tát ở trong thế gian này quên mình vì người, giáo hóa chúng sanh, là con mắt của trời người. Quả thật đúng là vô lượng công đức. Người như vậy, nếu bạn dùng tâm ác hại họ là bằng giới giết hại A-la-hán. Điều thứ tư là làm thân Phật chảy máu. Phước báo của Phật lớn, thần hộ pháp rất nhiều. Bất kỳ người nào nếu muốn giết Phật là việc không thể. Nhưng mà khiến Phật bị thương một chút, chảy máu một chút thì có thể. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng làm nên tấm gương cho chúng ta thấy. Đề Bà Đạt Đa hại Phật, làm thân Phật chảy máu. Chúng ta ngày nay ác ý phỉ báng Phật, hủy hoại hình tượng của Phật pháp, là làm thân Phật chảy máu. Chúng ta tạo tượng Phật, chúng ta dùng tâm sân hận, tâm chán ghét, đem tượng Phật phá hoại, đây là làm thân Phật chảy máu. Cái này mọi người đều biết. Ý nghĩa sâu hơn mọi người không biết. Chúng ta thường hay đang tạo mà không biết. Là gì vậy? Phá hoại hình tượng của Phật Pháp. Chúng ta là người học Phật, đã thọ tam quy ngũ giới. Những việc đã làm là một số việc ác, đại chúng xã hội nhìn thấy, không thể học Phật nữa. Bạn thử xem, người học Phật là như vậy đấy. Chúng ta tạo tội địa ngục, đem hình tượng Phật Pháp phá hoại mất rồi. Người tạo loại tội nghiệp này rất nhiều, tự mình hoàn toàn không biết. Tôi không có tạo tội ngũ nghịch, không biết đây chính là tội ngũ nghịch. Hình tượng của Phật Pháp là gì? Lời giáo huấn đơn giản nhất, rõ ràng nhất là chớ làm các việc ác, dân làm các việc lành, tự thanh tịnh ý mình. Đó là lời Phật dạy. Chúng ta ngày nay không thể tu thiện, hàng ngày vẫn tạo ác nghiệp, khiến đại chúng xã hội nhìn thấy tín đồ Phật giáo liền mắng Phật Thích Ca Mâu Ni, liền đánh giá thấp Phật giáo. Chúng ta đang phá hoại hình tượng Phật giáo. Cho nên học Phật, làm đệ tử Phật, ở trong tất cả trường hợp đều phải chú ý, cẩn thận, phải làm nên tấm gương tốt cho đại chúng. Không được tạo hình ảnh xấu. Chúng ta tạo hình ảnh xấu, làm sao có thể xứng đáng với Thích Ca Mâu Ni Phật? Chúng ta quy y A-di-đà Phật, làm sao có thể xứng đáng với A-di-đà Phật? Niệm niệm phải tương ưng với chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Mỗi hạnh phải tương ưng với nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên. Đây gọi là ủng hộ Phật Pháp. Đây gọi là lễ kính chư Phật. Những cái mà chúng ta biểu hiện có phải như thế này hay không? Cho nên tạo tác biết bao nhiêu tội nghiệp, tự mình hoàn toàn không biết. Tương lai đọa lạc, đến âm tào địa phủ, dù diêm la tính sổ với bạn, từng món nói ra với bạn, đến lúc đó thì đã quá muộn rồi, hối hận không kịp nữa. Điều thứ năm là phá hòa hợp tăng, phá hoại tăng đoàn. Đặc biệt là phá hoại cơ duyên hoằng pháp lợi sanh. Cơ duyên nghe pháp, pháp sư giảng kinh thuyết pháp, bằng đem cái đạo tràng này phá hoại. Chúng sanh có cơ duyên nghe Phật Pháp, bạn đi chướng ngại họ, không để họ nghe pháp. Đây là phá hòa hợp tăng. Năm điều tội này đều là địa ngục A Tỳ, cực sâu, cực nặng. Chúng ta tạo loại tội nghiệp này, thế có nguy không? Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện nói rất cặn kẽ, nghiệp nhân quả báo đều nói rất tỉ mỉ. Chúng ta thường hay đọc tụng, phải thường xuyên nhớ kỹ. Nhất định phải quay đầu, phải đoạn ác tu thiện. nhất định phải biết hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Phật Bồ Tát là sư trưởng của chúng ta. Mở quyển kinh ra, nghe lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, nhất định phải tùy thuận theo giáo huấn của Phật Đà, không được tùy thuận theo ý của mình, tùy thuận theo tham sân si mạng của mình, chắc chắn đọa lạc. Phật ở trong kinh giáo hết lòng hết dạ chỉ dạy chúng ta, trước khi chưa chứng được A-la-hán, nhất định không được tùy thuận theo ý của mình, không nên tin vào ý của mình. Ý của bản thân bạn là sai lầm. Chứng được quả A-la-hán, đó chính là kiến tư phiền não đều đoạn rồi, thập ác nghiệp đều không còn, những việc bạn làm đều là thập thiện nghiệp, thì bạn có thể tin vào ý của bản thân bạn. Thập ác chưa có đoạn tận thì không thể tin vào ý của mình. Người có thể đoạn ác tu thiện, đoạn thật sạch sẽ, tu rất viên mãn, tức là chưa gặp được Phật Pháp, không biết thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì đời sau cũng thường sanh nhân thiên, bất canh ác đạo. Tuy không thể thoát khỏi luân hồi, nhưng đều thọ sanh ở ba đường thiện, chứ không bị đọa vào ba đường ác. Trời người ở trong ba đường thiện, không có A-tu-la, tu-la cũng không tốt. Chúng ta Kinh Hoa Nghiêm hôm nay giảng A-tu-la, giới thiệu với các vị sao gọi là A-tu-la. A-tu-la không tốt ở chỗ nào? Tốt rồi, thời gian hôm nay đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.